không tại nó xanh không có. Mà bây giờ gieo duyên ngay đến chung quanh nhân các vị một cái hạn như ngày đức bổn sư của mình ngay địa ngục đã giao duyên rồi, ngày phát được tâm ngay lúc này địa ngục mà gánh hết tất cả chúng sanh, mà những chúng sanh mà ngày khi mà phát nguyện gì đó chúng sanh sau này gặp ngày rồi cái nhân duyên đổ rất là dễ. Thành ra khi mà mình phát tâm đại thừa mình không có sợ cái gì hết đó, phát tâm đại thừa là mình chấp nhận hết. Mặc dù mình chưa đủ cái pháp khí để mình nhận của phước điền mình lãnh nghiệp chứ không phải không ạ, nhưng mà tôi chấp nhận cái sự lãnh nghiệp. Vì sao? Vì quan niệm bồ đề tâm tôi muốn độ sanh, rồi cái nhân độ sanh là phải giao duyên với chúng sanh. Hay ngay giao duyên lúc tôi mà chưa cái vô minh tôi vẫn còn, tôi vẫn giao duyên, nhưng mà khi tôi phát nguyện tôi là khi mà tôi đã đạt được một cái trí tuệ là những sanh tôi giao duyên hiện giờ là những người tôi có thể cùng nhau là bạn lữ hay cùng nhau đỡ đần nhau để đi tu tà kiến mới kéo tà số. Cái người mà tu tà kiến á mới kéo tà số. Cái bồ đề tâm nó thuộc về là chánh kiến đầu tiên của đại thừa. Mà cái người mà phát bồ đề tâm á, vừa phát bồ đề tâm là chư Phật mười phương là hộ niệm rồi, thành ra họ luôn luôn là được sự gia bị của chư Bồ Tát, chư Phật không cách nào họ xuống nữa. Bởi cho đó có gì phải làm sao mà phát được cái đó, bảo đảm là tu có gì nó sẽ đi lên không đi xuống, mà không phát là dễ đi xuống đó, không phát mà làm dễ đi xuống đó, nó thiệt. Thành ra cái bồ đề tâm coi như nó rất là lợi hại, thành ra trên cái chiều thì mặc dầu thực sự ra cái quan niệm của bên Nguyên Thủy á, thì nó nói là bây giờ Tiêu Tăng là đại diện chư Phật nên bây giờ phải nhận cúng dường để mà cho chúng sanh được phước báo. Nhưng mà trong cái tiện nghi sa dụng quy học rồi đó, ăn của tính thí mà giới đức thuyết phạm hay là thành gì không có trúng hay này kia là thà uống nước đồng sôi thành gì vân vân, thì biết rằng là cái làm nghiệp lãnh gấp mấy lần người ta đó, ha, làm nghiệp lãnh mấy lần người ta, nếu mà không tu đúng thì tỏ là giờ giới ai giữ đúng nữa. Thành ra thực sự ra lãnh là ăn búa là chắc là khỏi đây. Thực sự là lãnh là ăn búa đó, tại vì người ta làm biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt người ta cũng mình, mà mình không có training, mình không có tự đầu luyện lấy. Cái hạn như bây giờ tự training tự luyện lấy có bị xúc phạm đi nữa thì cũng không sao, rồi mình ăn thì lên xe tự đầu luyện lấy trên đường thánh quả thì xúc phạm nó không phải là lỗi của người nào, là thường người ta đang tu mà. Có cái nhiều người không có chịu giữ gìn nữa thì là lãnh là chắc, nhưng mà bây giờ ví dụ quý vị không chịu giữ gìn mà bị phát bồ đề tâm, quý vị vẫn đỡ được cái nạn đó như thường. Tại vì cái lỗi mà mình phát bồ đề tâm là chấp nhận thành Phật, không có như con loại a la hán, cho nên con tu nhiều đời nhiều kiếp. Kiếp này nhiều khi họ không có làm một cái phước đức nào bình thường hết trơn, cho họ chỉ có một cái phước đức họ đọc kinh điển thôi, cho nó thấu sự kiếp họ không làm lệch lạc gì hết trơn, thì cũng là một cách họ đang giao duyên cho nhiều điều nhiều kiếp sau. Hay là kiếp này họ chỉ làm cái nhiệm vụ chẳng hạn như quét cỏ cắt lá thôi, bình thường vậy thôi, nhưng mà cái nhiệm vụ là làm cho trang nghiêm đạo vàng cái một phương đất họ vậy, thì cũng là một cái hạnh, một cái hạnh bồ tát. Thì nghĩa là quý vị trong đó có hạnh, nhưng mà nó phát sanh từ cái quan niệm, không phải là mình không bị phạm sai cái gì hết trơn á. Cái quan niệm đó là có cái bản nguyện phát sanh ra trong cái vấn đề đó, chứ đừng nghĩ là phạm sai, thấy không? Mình có cái bản nguyện đó là trang nghiêm, bây giờ mình rác rửa cái lá thôi, nhưng mà quan niệm là tôi muốn làm tăng nhân đạo, tôi muốn làm tốt đẹp này để chúng sanh tới đây mà nhờ vậy được những cái phương tiện tiện lợi cảnh nó sẽ sanh tâm, nhờ vậy mà họ sẽ phát được cái tâm thương Phật nhớ Phật mà hăng sai làm, ít nhất là cái bồ đề tâm, tức là phát một cái tâm thì chúng sanh trong cái hành động mình làm, thì đó là giao duyên. Thì khi gì phát một cái bồ đề tâm mà làm vậy đó, cái bồ đề tâm đó là cái nhân chủng đó, để sau này nghĩa là những cái thiện pháp nó phát sanh là đạt chúng sanh nó lớn hơn, thì mỗi đời mình phát một cái nguyện, một đời phát nguyện. Vì a đăng từ kiếp cái nguyện nó càng ngày càng nhiều cái miệng nó càng viên mãn là chúng sanh. Thành ra quý vị tu ở trên đại thừa đó không thể bỏ phát nguyện được, phải phát nguyện. Thì có thể là nhiều nguyện trong đó mình chọn một vài cái nguyện nào đó hay là mình làm trong một kiếp này, còn những nguyện khác mà mình sẽ làm, thì khi phát nguyện vậy đó thì mình ăn uống cúng dường nó đỡ lắm. Thằng đã cứu giờ không phải nó đỡ cho mình bị tội, thấy không? Còn nếu không á, tụi nó đã ăn là dính hết, không có nào mà không dính hết trơn, tại vì mà tu mà ô nhiễm nhiều quá. Có tu, nếu mà có tu theo ai hắn cũng được, không có bị. Còn mà thường thường là tu, thường đa số mà đa số là mình tu mà mình dễ vui, mình không có kia mà phạm giới mà biết này kia mà vẫn cố tình vẫn làm tới làm lui vậy, mà lạnh hết á, lạnh rất là nặng nha. Ta nói là Tiêu Tăng mà thôi, mình ngồi không hưởng cái khí thần hưởng nặng lắm. Thật sự á, mình lạnh thành ra có hai con đường có gì đi, nếu mà đi giải thoát á thì phải ráng tu giải thoát lắm, như ráng tu mặc dầu có thể mình giữ bị xúc phạm cũng sao, nhưng mình có cái chí giải thoát thật, mình đang tu rốt ráo. Tôi tới nữa giống còn cái con đường Bồ Tát là phải phát nguyện, phát bồ đề tâm trước, rồi trong cái bồ đề tâm mình chọn một cái nguyện mình làm, nhưng mà cái nguyện đó là không phải mình cho mình, nguyện cho chúng sanh. Tức là bây giờ mình nhận của chúng sanh thì mình gieo duyên, nhận của chúng sanh tức là mình ăn dân duyên cho nó, và dân duyên đó là đồng thời mình dùng cái con cái nguyện bồ tát của mình đó để mình gài con đường bồ tát mình đi. Còn ít nhất bây giờ phải phát nguyện bồ tát, bây giờ làm rồng trong hành động bồ tát, tức là gì, chấp nhận con đường bồ tát để sau này mình làm kia, thành ra khi chúng sanh gieo duyên cho mình, mặc dù mình cái này mình ô nhiễm, nên mà tương lai mình sẽ thành con người tốt. Hay mà cái chi mà khi mình phát nguyện bồ tát á, bây giờ phải phát nguyện bồ đề tâm, phát bồ tát nguyện thì cái chư bồ tát là hỗ trợ, thành luôn luôn là họ sẽ dẫn dắt mình không đi con đường bồ tát từ từ. Thành ra luôn luôn á là nhờ như vậy nên những cái sau mình có nhiều thăng tiến để mình đền đáp ơn nghĩa chúng sanh được.
Thầy dù trường hợp nhưng mà một người mình xuất ra đường như vậy, mình cho tiền người ta như vậy đang hoàn nghiệp, chứ là nhận tiền không hoàn nghiệp.
Thì mình giao duyên bồ tát là giao duyên thôi, bồ tát là giao duyên thôi, chứ không nghĩ là người đó lãnh nghiệp hay không lãnh nghiệp.
Không, mà cái sự bản thân của người nhận
thì đương nhiên là họ mất nợ mình đó. Nếu mà mình không có làm cái gì hết trơn, chứ sao chẳng hạn như bây giờ mình bị nghiệp đi, mình bị nghiệp mình sanh ra mọi người, chứ như mình làm ông ví dụ như ông chủ nhà thì có mấy người sa giặt thì mấy người đó càng bố thí như chừng nào sau này làm vua thì mấy cận thần quan thần dân nữa là mấy người xưa bố thí chứ nào không thế đó, thì là xuất xuất về nhân gian nó phát tâm là vậy đó. Còn vô tác là không nghĩ tới cái đó, đó là cho là giao duyên thôi, nhưng mà thực sự là mình cũng hành động bố thí, tại trong đường đắc đạo nó vô lượng hành động để mình làm. Bố thí nó chỉ là một trong những cái cách đó thôi. Tôi nói chẳng hạn như vừa mình nói rồi, mình cắt cỏ hay là mình trang điểm hay là mình tiết kiệm của chùa, nó có cái gì ra mình nghĩ mình tiết kiệm mình giữ gìn để mình gia của tăng bảo, đều là hành động bồ tát đó. Thành ra bây giờ xài quan phí trong của chùa là cũng là một cái lỗi chứ đừng có tưởng. Mà thấy cái chùa này có thể mình dành dụm được để mình làm lợi lạc thì mình nên. Thì mỗi là thật sự trong cuộc đời mình làm được bao nhiêu nguyện đó, nhưng mình khi mình nên phát một cái nguyện một vài nguyện chánh, rồi mình đang giữ gìn trong nguyện bồ tát đó. Mình nghĩ đâu chánh là thứ nhất á, phát bồ tát nguyện là hướng về Phật và hướng về chúng sanh. Hướng về Phật tức là hướng về lương Phật pháp và tăng và tam bảo, hay hướng chúng sanh là hướng chung. Thì luôn luôn cái nguyện mình luôn luôn là có trong, nghĩa là trong đó mình phát một vài cái trong đó thôi. Rồi là cái mình nỗ lực mình làm, rồi trong cái kiếp sau đó, tại vì cái luôn luôn là cái nghiệm là lợi lạc chúng sanh, là hướng về chư Phật. Thành ra giàu có lợi lạc trong phạm vi nữa nào đi nữa, trong cái bồ đề tâm mình có luôn luôn có đứng với chúng sanh đâu. Thành ra kiếp sau luôn luôn là bắt đầu nó khởi lại, thì đầu tiên nếu kiếp sau nó khởi thì khởi từ cái nguyện đầu, cái nguyện mà mình làm trong kiếp này trước, rồi từ từ nó từ từ cái bồ đề tâm mà nó càng mạnh thì nó lan ra những cái nguyện khác. Vậy cho cách mà quý vị xứng mà ứng cúng được á, là hoặc là hai con đường quý vị phải đi rất là rõ ràng. Một con đường giải thoát kia thì đi phải là giữ giới tu định này kia đàng hoàng, thấy không á. Còn con đường cái này á, quý vị có thể là giữ cái giới bị phép phạm cái gì như phải phát nguyện, mà phát nguyện đó là khởi từ phát bồ đề tâm trước, trong bồ đề tâm mới tách ra dài cái nguyện riêng của mình là đi để mình đi, thì ăn của chúng sanh không sao, mà lúc đó mình nên ăn của chúng sanh nữa, tại vì không ăn của chúng sanh lại trên bồ tát nguyện đại tập. Chúng sanh nó bắt mình vô duyên, thành ra cái gì, thành ra lúc đó thì lúc đó không phải thực sự cái sinh sỏ nó phải có cái trí tuệ. Có nhiều khi cái sinh sỏ mà là chúng sanh sợ chùa có khổ lắm chưa, không phải. Thành ra cái người mà phát nguyện thường thường á, khi mà trí tuệ chưa đúng á thì họ cũng để cho trừ duyên thôi, nhưng mà họ không có né, họ cũng như mình ngại mình chưa được phước báo thì không né, không có né, thì chúng sanh tự nhiên mà lại giao duyên với mình nhận. Nhưng mà cái tác duyên mình chưa đủ trí tuệ đó, có thể mình nhiều khi mình nghĩ tác là lợi người ta, nhiều khi tâm nó có hại. Thành lúc đó khi mà chưa đủ trí tuệ mà tác tá thì tôi nói phiền đừng nên tác thì nó có thể nó có hại người ta rất là nhiều. Thành ra mình muốn cái tác duyên thì cũng phải học cách tác pháp, như là những cách trí tuệ, dùng trí tuệ sao dùng cách thế nào để thích hợp, cái đó phải học. Thành ra nhưng mà con cái tại vì mình nói là mình ứng cúng là cái chỗ tại giao duyên. Thường thường trong các đồ đắc đạo thường có nhiều thầy sợ, hồi xưa tôi mới xuất gia cũng sợ lắm, không dám nhận. Nhưng mà càng đi con đường đắc đạo mà sao thì lúc đó cái tâm mình bắt đầu mình mở ra, mình phải chấp nhận. Dù mình không có đủ cái phước điền mình nhận thì thực sự mình không có đủ thật, không giờ mình thấy mình đủ hết rồi đó. Mình lẫn như vậy là mình chết cái đó, có đã. Nhưng mà mình nhiều khi mình nhận, rồi mình nhận là một nè, rồi mình nhận giao duyên cho người ta. Tuy nhiên người ta khi nào mình biết chứ không, chứ hay như là người ta thích về cái gì mình có thể mình cho, mình tặng cái chuyện đó dễ dàng. Để làm gì, để ta có cảm tình với Phật pháp, hay ta cảm tình với pháp này kia thì mình phải tác duyên. cái đầu tiên phải bố thí. Bố thí trong cái phạm vi mình cái đáp viên mà mạnh nhất á, dễ nhất á là bố thí ái ngữ, là hai cách dễ nhất. Đồng sự thì thường thường là rất là khó, tại vì cái đồng mình đồng sự được, mình chỉ tạm sự đồng sự với chư tăng thôi, còn họ mình đồng sự không có được. Chẳng hạn như bây giờ họ ngồi họ nhậu nhẹt như nhào vô mình nhậu cũng được. Còn chẳng hạn như bây giờ mà họ ngồi họ nói chuyện tào lao mình nhào vô mình nói chuyện tào lao đó thì mình lại phạm giới, không được. Thành ra cái đồng sự rất là khó, nhưng mà ái ngữ đó, vô đi lợi hành với bố thí mà làm được. Thành ra cái gì á, làm sao mà tập mấy cái đó để giao duyên. Mình tìm những phương tiện người ta không có này thì giúp cái này, giúp cái kia này kia, ví dụ đại khái vậy đó, thì đó là những cách giao duyên. Rồi mình rồi người ta dẫn giao duyên với mình giao duyên người ta. Nhưng mà trong giao duyên luôn luôn là mình nhớ cái Bồ Đề Tâm. Thầy xin tôi đến với vị này là cũng mong rằng là sau này quý vị có đi con đường giải thoát, được giải thoát, sau này chúng mình gặp nhau cùng nhau tu. Lúc nào có gì gặp tới người đó để mà làm hành động gì, hay là nhận cái nào của người ta, mình nghĩ là hành động mình luôn, mình nghĩ tới Bồ Đề Tâm liền á. Cái tôi nhận cái này cũng giúp rằng là phong đức mình hướng cho người ta, đương nhiên quý vị phải cái đó là theo cái luật của mình học rồi. Ngoài ra là đây là quý vị đang duyên duyên với tôi thì nguyện là kiếp sau mình gặp lại cùng tôi học, mình nói thầm cho người thôi. Là quý vị phải tập hoài á để cho cái luôn luôn cái chủng Bồ Đề Tâm mình nó nhắc mình lại. Thì cũng ban cho, nhưng mà quý vị ban cho, nhưng mà xong cho cái phát nguyện. Ví dụ như làm cái băng ra, nguyện cái băng này, người nào cầm cái băng này, rồi nghe cái băng này, những giao duyên với Phật Pháp, giao duyên với Chư Tăng, giao duyên hiện tại với con, sao sẽ gặp lại. Thế nhưng mình phát nguyện cái gì? Thực sự ra, đương nhiên người ta cầm là tự nhiên mình đã giao duyên rồi, nhưng lương tại sao mà phải nói câu đó để luôn luôn nhắc trong tâm thức của mình. Nhắc là cái bài tâm thức của mình. Tại vì mình không làm riết rồi thành ra một cái chuyện rất là tự nhiên, nó không còn tâm thức, mình không có nghĩ đến chúng sanh. Thấy không? Còn bây giờ mình phải tập, nhưng mà thấy mình làm cái gì cái thời mình nhớ được, tập hoài tập hoài tự nhiên sau này nó thành một cái nếp. Chứ thật sự bây giờ làm riết rồi đâu giờ nghĩ chúng sanh nữa. Hay là làm sẽ khi làm như bình thường à, giống như thế gian làm vậy đó. Nhưng mà giờ mình tập làm rồi từ từ rồi từ từ cái mình tập mà quen rồi mình đó mình cái gì thủy lạc đó, tập cái đó thành là tự nhiên thủy lạc rồi. Thấy không? Thông suốt rồi đó mình phải dạy chúng sanh. Dạy cho nó thì nó cũng phát tâm Bồ Tát ngay hành động đó. Là lúc đầu thì mình sẽ nói nó chơi thôi, rồi từ từ con dạy nó dụ vậy nên nó mình nó lợi là từ từ để giống như người khác họ đều tập con đường đó thì họ lợi, thì được lợi rất là nhiều.
Có chục khác nó nói là tránh biến chi hay tăng chánh giác là giống nhau thì...
giống nhau thành ra cái ứng cúng á, thật sự á hoàng tăng mình không ai làm mang danh ứng cúng được mà không nhanh nha ứng cúng hết á, lãnh á, lãnh búa rồi. Lãnh gì cũng chính lãnh búa hết á. Nhưng mà có một cái á mà có thể lãnh được, nghĩa là sao? Tăng lãnh được, tức là tăng già thì lãnh được. Tăng loại nào tăng cúng tăng đoàn thì có gì sai không sao, tự nhiên không đủ phước báo cũng sao đó. Là ít nhất phải 4 người sống vào họ trong giới luật thì không sao hết á. Lực tăng già này lực của chư Phật gia bỏ gia bị, gia bị còn riêng cá nhân của mình không chưa bao giờ đủ để mà lãnh. Thành ra cúng tăng già có gì sai không sao, nhẹ xài nhẹ đó. Họ không có giờ sao đó, tại vì tôi không gia bị mà. Thấy không? Còn đúng cá nhân đó, phải coi lại. Từ đó cái gì phát Bồ Đề Tâm, vì đang tu giải thoát đàng hoàng thì thật sự không sao á. Ta cúng cho cái gì tu mà. Còn cái gì phát Bồ Đề Tâm, vì đang tu Bồ Đề Tâm có nguyện chúng sanh thì không sao. Còn nếu không khéo léo là chết à. Mà Phật tử mình nó ưa cái việc cúng á. Phật tử mình sẽ thích cái việc cúng phải không? Tại việc cúng thì làm cho ngon lành lên chứ phải câu à. Chứ mà dễ lạnh búa lắm.
Khổ ghê không có không gì bỏ vô.
Phật tử thì thường họ sống về cảm tình mà. Đa số họ thích cảm tình giống thầy, mặc lỡ mình kỳ đó. Thương thầy rồi đó, thầy bị cái gì ok đó. Việt Nam thấy nhiều khi đi mua rượu cho thầy uống. Thầy phái mua bia uống. Nó biết thầy rồi, thầy phái gì là mua cái đó. Thành ra Phật tử mình rất là tình cảm. Thành ra thử ra mà thầy mình phải tự lượng cái mình độ nó như thế nào. Còn nếu không á là mình lãnh nghiệp chết luôn á. Cái danh từ cái ứng cúng này thì nói chung luôn mấy tất cả từ A-la-hán đến chư Phật ha, nghĩa là tất nhiên là trí sử là đạt được cái trí tuệ của cái mức độ là do cái trí tuệ đó mà hết trí sử á thì được. Thì trong đó thì các vị Bồ Tát, chư Phật thì cũng biết xứng vào cái ứng cúng này. Thẳng chánh giác tức là tam hiệu tam bồ đề. Tam hiệu tam bồ đề này nó là vô thượng trên đẳng chánh giác á. Vô thượng trên đẳng chánh giác á thì đồng nghĩa là chánh biến tri là đúng á. Vô thượng chánh biến tri á. Để nói là chỉ danh hiệu, đúng là cái danh hiệu mà đẳng chánh giác này hay là chánh biến tri này đó, đúng là chỉ có Đức Phật có, là A-la-hán không có. A-la-hán cái biến tri của A-la-hán á, nó chưa phải là vô thượng chánh đẳng chánh giác, nó chỉ là cái loại mà là giác ngộ thôi. biến thị là biết hết á, biết khắp đó cũng chưa được nữa. Tức là một cái dạ là hán đắc được cái nhất thiết trí rồi, còn nhất thiết chủng trí á, đổi sanh á chỉ có chữ Phật mới biết. Thì cái nhất thiết chủng trí á chỉ có nó gọi là mới chánh trí, biết hết điệp tướng và tổng tướng. Ha, chánh thì có nghĩa là đúng như thật, đúng như thật, thành ra cái thật này nó có truyền bực. À, nhưng cái chánh này nó có nghĩa này là trong cái pháp giải thoát, thành ra cái chánh này mà cái đạo dính với cái pháp giải thoát phải gọi là chánh. A la hán những sẽ gọi là chánh, a rồi là đức chi Phật gọi là chánh, Phật gọi là chánh. Còn những cái nào mà nó không có thuộc pháp giải thoát á, ha, thì nó không mang tự là chánh. Minh hạnh túc, túc là đầy đủ, đầy đủ công hạnh và đầy đủ cái minh. Cái minh tức là phá vô minh á. À, từ tâm này thì thực sự ra cái minh trong này thì nó nhiều người hiểu khác nhau. Thì cái hiểu đầu tiên như trong đại luận giảng á, à, tức là đắc được cái a la hán quả, đắc được Phật quả thì nó có được tam minh. Tam minh này là do cái trí tuệ mà không còn kiết sử nữa, không còn gì mà ràng buộc, nó sanh được ba cái minh: túc mạng, thiên nhãn và lậu tận. Túc mạng minh á, à, là cái trí tuệ mà thấy được tất cả những cái quá khứ. Còn thiên nhãn minh là thấy được tất cả những cái gì tương lai. Lậu tận là trí tuệ là biết được các mình, biết mình hết các phiền não. Tự nhiên là tôi tới giờ đó tự nhiên vậy biết là không còn có phiền não ký sự nữa. Biết là trói buộc, biết là cột, xử là sai xử mình. Với chỗ rồi là kết, rồi chỗ gọi là kiết, xử là sai xử. Mình bị trói cột, cái trói buộc đó nó sai xử mình làm bậy làm bạ. Là nói chung cái kiết sử rồi họ thêm cái phiền não ngoài sao nữa, cái phiền não trong phiền não cũng là một loạt kiết sử. À, còn hạnh á, tức là những cái những công hạnh mà trong cái đường giải thoát đã đầy đủ, thì cái minh hạnh túc này thực sự á là nó nói về Phật nhiều hơn chứ không có nói về bên kia. Thành ra nói là lục độ vạn hạnh á, là hạnh đã đầy đủ. Còn cái minh này thì a la hán vẫn có minh, nhưng mà a la hán về cái hạnh á thì a la hán nó không có hạnh nào khác ngoài cái hạnh để tu giải thoát thôi. Thành ra đó với a la hán thì cái hạnh này nó không có túc. Thành ra cái chữ mà minh hạnh túc này là thường dùng cho chư Phật. A la hán thì đi học rồi, nó có diện dài nghĩa là ứng cúng sát tặc gì đó, giải khái mấy nghĩa thôi. Còn minh hạnh túc thì nó chỉ có chư Phật mới có. Thành ra cái minh này mình cũng dễ hiểu, nếu mình bỏ ra cái vấn đề tam minh đi thì cái này cũng là minh, định ngược nghĩa vô minh. Đối với Phật là không còn cái gì mà không vô minh nữa, chứ không phải nói gì tam minh không đâu. Thực sự ra cái hạnh á, nó là thuộc thế gian đế, hạnh đại bi nó thuộc thế gian đế.